思うんですよね、でもね、trước chúng ta cũng có thảo luận liên tiếp mà xung quanh cái vấn đề xuyên khởi pháp cũng như rằng là nhân quả ở trong tinh thần giáo lý đạo Phật. Tất cả những cái pháp về duyên khởi đó là cái giáo pháp mà căn bản vô cùng, không một giáo nghĩa của đạo Phật nào thuộc về đại thừa hay tiểu thừa mà lại có thể độc lập với lại cái duyên khởi được. Và nó luôn luôn có một cái sự mà gắn bó liên hệ rất ư là chặt chẽ. Cho nên vì như vậy đó mà khi nào Đức Phật cho đến các vị tổ sư đều nhấn mạnh rằng là phải thâm tín nhân quả thì mới có thể thâm nhập được đạo Phật. Nếu mà ly nhân quả thì nó sẽ thành tà đạo và tà thuyết. Cho nên vì như vậy đó thì cái pháp môn nào của chúng ta nó cũng phải lập nền tảng ở trên một cái nền móng gọi là nhân quả hay là duyên khởi pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vừa mới mất đi một đạo hữu, đó là bác Thủy Gái. Thì khi mà một người Phật tử quá vãng thì mọi người đều có một xu hướng theo pháp môn mà đại đa số người Phật giáo đồ của Đại Thừa Việt Nam cũng như Trung Hoa hiện tại đó tu học. Đó là cái pháp môn niệm Phật, cho nên là chúng ta cũng niệm Phật để mà cầu vãng sinh. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta có thể nói sơ về cái vấn đề gọi là niệm Phật như thế nào. Thì gọi là chính niệm. Bởi vì niệm Phật không có đơn thuần giống như đại đa số tu học hay là hiểu, mà niệm Phật đó, cái giáo nghĩa của cái pháp môn nói trên nó cũng rất hết sức là vi tế. Thế thì trước nhất mình có thể nói rằng là niệm Phật nó có hai hệ niệm Phật. Một cái hệ thứ nhất đó, tôi có thể tạm dùng cái từ gọi là dị hành. Cái hệ thứ hai đó thì gọi là nan hành. Thì cái hệ thứ nhất gọi là dị hành đó là chủ trương rằng là mình chỉ cần niệm Phật danh thôi và mình không cần phải hành thêm bất cứ một cái thiện pháp nào cả, ngoài rằng là chỉ cần niệm Phật, xưng danh niệm Phật và cũng không cần phải phát Bồ Đề Tâm. Rồi thì cứ chú tâm vào niệm Phật thì sau đó khi mà mình quá vãng á, sẽ nhờ vào một cái thần lực, nguyện lực siêu việt của Đức Phật tiếp dẫn mình lên Tây Phương. Bất kể rằng là trong quá trình cuộc sống mình có hành hay không hành thiện pháp, mà chỉ cần rằng là trong khi sống đó, thì mình chuyên chú niệm Phật mà thôi. Thì hệ niệm Phật này á phổ thông và phổ biến và được đa số thời nay người ta tu theo. Nhưng mà nếu mà mình xét trên một cái giáo nghĩa đó, mục tiêu cứu cánh của Phật pháp á, mà ngay các vị tổ sư thường quy định á, tổ sư của Tịnh độ đó, thì cái dị hành này á có vẻ chỉ hơi chuyên chú về một vấn đề thôi, đó là vấn đề niệm Phật mà nhắm tới một mục tiêu duy nhất, mục tiêu đó là mục tiêu sau khi chết vãng sinh Tây Phương, là chỉ nhắm vào một mục tiêu nói trên mà thôi. Nếu mà mình so với lại mục tiêu của các vị mà tổ sư Tịnh Độ đề ra đó, mà nói rằng là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo xưng Như Lai danh cầu sinh Tịnh Độ, thì nó có một chút khác, là bởi vì các vị tổ sư thì chủ trương nhấn mạnh là con ngay chính niệm, vì chính niệm xưng Như Lai danh cầu sinh Tịnh Độ. Vì cái chính niệm đó là chính niệm, đó là xưng danh hiệu Phật để cầu vãng sinh Tịnh Độ. Mà xưng Như Lai danh cầu sinh Tịnh Độ là vị Bồ Đề Đạo, ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo. Vì cái đạo Bồ Đề mới xưng danh Như Lai, vì đạo Bồ Đề mà cầu sinh Tịnh Độ. Thì xưng Như Lai danh là nhân, mà vãng sinh Tịnh Độ là quả. Cho nên vì Bồ Đề Đạo mà gieo cái nhân quả nói trên đó. Như thế á, thì cái chủ ý của các vị tổ sư á, là không thuần, không đơn thuần chỉ là niệm Phật để cầu giải quyết cái vấn đề sau khi mình chết mình được vãng sinh mà thôi. Mà cái ý nói thẳng rằng là sở dĩ mà cầu vãng sinh đó là không ngoài một mục đích vì Bồ Đề Đạo, vì thành quả Bồ Đề. Và mục đích mà niệm Phật cũng không ngoài vì thành quả Bồ Đề. Cho nên mới nói rằng là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo xưng Như Lai danh cầu sinh Tịnh Độ. Cho nên vì cái mục tiêu nói trên đó đó mà hành cái nhân quả. Nhân đó là niệm Phật mà quả đó là vãng sinh. Thì đều nhắm vào cái nhân quả đó, chỉ đều nhắm vào cái vấn đề thành tựu Phật đạo. Rồi thì tổ sư như ngài Diên Thọ nó lại nói rằng thế vãng sinh Tịnh Độ để làm gì? Thì ngài tự đáp, tại vì ngài muốn giáo hóa chúng sinh, cho nên ngài bảo nếu để cho chúng sinh đáp thì chắc rằng là nó sẽ đi sai hướng, cho nên vì vậy ngài tự đáp để thành Phật đạo. Thành Phật đạo để làm gì? Ngài lại tự đáp, ngài tự hỏi và tự đáp, thành Phật đạo để vào địa ngục. Thế vào địa ngục để làm gì? Để độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy rõ ràng cái ý chỉ của tổ sư đó là nói thẳng vấn đề là vì Bồ Đề Đạo đồng nghĩa với lại là vị độ chúng sinh. Tại vì Bồ Đề Đạo không ngoài cái con đường độ sinh mà thành. Cho nên vì lẽ như thế đó đó mà hành theo cái nhân quả, gọi là niệm Phật là nhân mà vãng sinh là quả. Như thế thì rõ ràng là chính niệm, có nghĩa là khi mà niệm Phật đó, cầu vãng sinh đó, mà niệm một cách chính niệm đó, là nhắm đến cái vấn đề thành Phật và độ sinh. Lát nữa chúng ta sẽ bàn nó sâu hơn. Bây giờ nói tiếp về cái hệ này. Hệ thứ nhất, tức là hệ chỉ nhắm vào một mục tiêu rằng là cái người tu học chỉ nhắm vào mục tiêu rằng là niệm Phật chỉ đạt được một mục tiêu duy nhất thôi, đó là lúc mạng chung được vãng sinh. Còn vãng sinh làm gì? Không cần nghĩ tới. Mà có lẽ nếu mà hỏi đại đa số đó là vãng sinh để làm cái gì thì sẽ đáp ngay rằng là để được an lạc, thoát khổ. Chắc chắn như vậy rồi. Nếu mà mọi người đây không tin thì cứ đi phỏng vấn đi. Sẽ đi phỏng vấn đấy, hầu hết những cái người mà rằng là cũng ngồi niệm Phật. Cho nên chính vì lý lẽ rằng là do bởi vì trong tâm tư của mình không có cái ý nguyện rằng vị Bồ Đề đạo hay là vị độ chúng sinh. Do lẽ đó mà trong khi mình phát tâm tu hành niệm Phật, mình không cần phát Bồ Đề tâm. Mình cũng không cần phải nỗ lực hành mọi thiện pháp, mà mình chỉ có một nỗ lực duy nhất là niệm Phật mà thôi. Và một khi mình chỉ cần giải quyết cuối cuộc đời, tức là sau khi mình mạng chung nó mình được vãng sinh Tây Phương, còn mình không nghĩ tới Bồ Đề đạo, mình cũng không nghĩ tới chuyển độ chúng sinh, và hiện đời mình cũng không cần phát Bồ Đề tâm, mà mình cũng không cần hành mọi thiện pháp, và mình nói rằng những thứ đó cũng chẳng có trợ lực cho mình bằng rằng là sự chuyên chú niệm Phật. Cho nên chung cục cũng chỉ là cho mình mà thôi. Và cũng chỉ giải quyết cái chuyện mà là sau khi chết mình được vãng sinh về thế giới Tây Phương đó, thì mình được an lạc, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Và như vậy thì tất cả những thứ đó chỉ để là giải quyết cho một cá nhân mình mà thôi. Và khi mà để mọi cái sự tu của mình mà hướng đến một cái vấn đề là chỉ để giải quyết cho bản thân mình, thì đương nhiên nếu sự tu đó là một sự tu chính xác của đạo đế đó thì mình vẫn bị quy kết là tiểu thừa. Thì như thế giả sử ý nguyện vãng sinh thì cao cấp lắm đó, thì cũng chỉ là hàng La Hán ở trên đó chứ không phải là hàng Bồ Tát. Đó là cao cấp lắm. Mà mình phải dùng chữ giả sử chứ không phải là chắc chắn. Nhưng á, nghĩ cho tôi đó, nó có hai phương diện. Nghĩ cho tôi đó mà hành theo tập thì là phàm phu. Nghĩ cho tôi á mà hành theo đạo đó thì là thanh văn. Nghĩ cho nhất thiết chúng sinh á mà hành theo đạo á là Bồ Tát. Thành ra phàm phu mới lại thanh văn khác nhau ở một điểm, rằng là phàm phu do nghĩ cho tôi mà hành tập, do nghĩ cho tôi cho nên tạo tác theo tất cả những cái tham sân si của tôi, đó gọi là tập tập đế. Cho nên vì vì cái nhân của tập thì đạt thành một kết quả của khổ. Bây giờ một phàm phu sáng suốt, phàm phu đó muốn dứt trừ khổ và tập, cho nên phàm phu đó tu đạo, tu bát chính đạo. Thì phàm phu đó khi tu đạo đế, nhưng cũng vì tôi, vì sự nghiệp mà thoát khổ tập, ly khổ tập của tôi để được cảnh giới tịch diệt. Tại vì chúng ta đã biết rằng là khổ tập, tập đế được đưa đến khổ. Mà chúng ta biết rằng là qua mấy kỳ trước tôi cũng có giải rõ về cái vấn đề mà gọi rằng là nhân duyên. Cái nhân duyên đó đó là tất cả các hành nhân duyên nó bằng gọi là hành các pháp mà do nhân duyên hợp thành đó, thì các pháp đó đều đều gọi rằng là hành, tại vì nó biến đổi không ngừng. Tại vì nhân duyên không bao giờ nó đứng lại hết, là nhân duyên khi nào nó cũng biến, cho nên vì như vậy mới tất cả những cái pháp mà do nhân duyên lập nên mới qua tiến trình sinh trụ dị diệt, chứng tỏ là nhân duyên nó biến chuyển không ngừng. Nó từ nhân này biến thành quả nọ, từ quả nọ lại trở thành một nhân khác để biến đến một cái quả khác. Và nó không có ngừng lưu chuyển, cho nên gọi nó là chư hành vô thường. Cho nên các hành nó đều vô thường. Các pháp của nhân duyên nó đều là vô thường. Vì vô thường như vậy, cho nên nó biến chuyển theo chiều hướng và đến với lại cái mâu thuẫn với chính nó. Có nghĩa là từ sinh thì biến tới tử. Cho nên nó là sinh diệt pháp. Nhưng mà chúng sinh thì không hiểu như vậy, cho nên chúng sinh luôn luôn chấp tất cả những cái nhân duyên pháp đó là thật. Cho nên chúng sinh tạo tác thủ xả đắc thất khổ lạc với tất cả những cái nhân duyên nói trên. Cho nên vì vậy tất cả các tạo tác đó của chúng sinh đó, đều thuộc về tập, đều thuộc về tập đế, thì nó đưa đến cái kết quả của khổ. Thế bây giờ một người khi hiểu rõ cái vấn đề của khổ tập, lìa cái khổ tập, tức là quán các nhân duyên, tức là hành đó đều vô thường, là pháp của sinh diệt thì sinh diệt pháp, và biết rằng khi nào khổ và tập diệt, tức là sinh tử diệt dĩ, tức là sinh tử đó là khổ tập, khi nào cái khổ tập nó diệt đi thì bây giờ được cái cảnh tịch diệt. Tịch diệt đó là lạc, là cực lạc, là lạc, là an lạc. Cho nên vì như thế hành theo đạo để diệt tập mất thì khổ tự trừ. Nhưng khi hành theo đạo nhưng chỉ nhắm đến mục tiêu là giải quyết chuyện sinh tử cho chính bản thân mình, thì vẫn được cái diệt quả. Nhưng cái đạo và cái diệt nó trên đó dưới mắt của Đức Phật phán đoán thì đó là đạo và diệt của hàng nhị thừa. Vẫn chưa tự tại. Thế Đức Phật nói rằng đối với cái hàng mà tu Bồ Tát đạo, tức là hàng đại thừa, thì cái hàng đó khác với lại cái hàng tiểu thừa một chỗ rằng là khi mà tu hành diệt sinh tử cho mình thì bằng cái cách gọi là độ sinh, phát tâm độ sinh, tức là bồ đề tâm, phát tâm cứu độ chúng sinh. Thành ra khi phát độ tâm cứu độ chúng sinh, hành bát chính đạo, thì bát chính đạo nó trở thành bát chính đạo của đại thừa Phật pháp, thì sẽ đưa đến cái cảnh giới tịch diệt cao cấp hơn. Mà chúng ta có thể nói là cảnh giới đó giống như cảnh giới của vũ trụ Niết Bàn. Tức là đâu cũng là Niết Bàn cả. Không còn ranh giới của sinh tử và Niết Bàn nữa. Tức là cái cảnh giới tịch diệt đó, đó biến khắp mười phương. Cảnh giới đó biến nhất thiết xứ. Cho nên vì vậy, đối với cái hàng Đại Bồ Tát không còn một chút xíu nào là ngại ngùng về vấn đề sinh tử nữa. Còn cảnh giới diệt tịch diệt của tiểu thừa vẫn là một cảnh giới đó, tương phản với cảnh giới sinh tử. Cho nên nhị thừa không dám lìa Niết Bàn. Đại thừa thì đâu cũng là Niết Bàn. Cho nên ngay trong sinh tử cũng vẫn là Niết Bàn như thường. Cho nên ở trong sinh tử mà chưa từng lìa Niết Bàn, thường trụ trong Niết Bàn nhưng mà vẫn luôn thể hiện sinh tử độ sinh như thường. Thành ra do vì cái lý lẽ nói trên đó thì chúng ta biết rằng là hễ do nơi ngã mà phát tâm tu hành á, thì một là phàm phu tu hành, hai là nhị thừa tu hành. Nhưng mà riêng cái pháp môn tịnh độ đó thì nó thuộc về đại thừa. Cho dù rằng là ngài Đạo Xước là thầy của ngài Thiện Đạo, ngài Thiện Đạo được Trung Quốc tôn vinh là đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông, Nhật Bản tôn vinh là đệ tam tổ, không phải đệ nhị, mà đệ nhị nhường ngôi cho ông sư phụ là ngài Đạo Xước. Tàu lại không có tôn xưng ngài Đạo Xước làm tổ. Người Nhật đã tôn xưng ngài Đạo Xước là tổ bởi vì ngài Thiện Đạo học theo ngài Đạo Xước. Ngài Đạo Xước phán đoán phán giáo, khi ngài Đạo Xước mà phán giáo về tịnh độ pháp môn thì ngài Đạo Xước phán giáo như sau, nó nói tịnh độ pháp môn đó là dị hành môn, thánh đạo môn là nan hành môn, cho nên tất cả giáo nghĩa của đạo Phật chia làm hai môn, đó là nan hành môn và dị hành môn, hay còn gọi là thánh đạo môn hay tịnh độ môn. Như vậy dị hành môn hay tịnh độ môn không thuộc về thánh đạo môn. Thánh đạo môn là gì? Ngài Đạo Xước định nghĩa là thánh đạo môn là nhất thiết giáo nghĩa của Đức Phật đã từng thuyết, bao gồm đại thừa tiểu thừa đều gọi là thánh đạo môn. Nhưng chư Phật nay giáo ngoại biệt truyền, truyền riêng một pháp ngoài thánh đạo môn gọi là tịnh độ môn. Tịnh độ môn là một pháp môn dị hành, đặc biệt là cho căn cơ của mạt pháp chúng sinh. Cho nên dị hành môn không thuộc thánh đạo môn. Vì lý lẽ như thế thì có thể nói tiếp theo lời của ngài Đạo Xước rằng là nó đã không thuộc thánh đạo môn, tất nhiên nó cũng chẳng phải là đại thừa hay tiểu thừa gì hết. Và tất nhiên nó chẳng cần phát Bồ Đề Tâm, bởi vì phát Bồ Đề Tâm là thành đại thừa, phát Yếm Ly Tâm là thành thanh văn duyên giác. Còn pháp môn tịnh độ có thể nói dưới mắt của ngài Đạo Xước á, phán giáo á, thì nó là một cái pháp môn giáo ngoại biệt truyền của Như Lai, của Thế Tôn, tức là ngoài cái thánh giáo ra riêng truyền một môn không thuộc thánh giáo. Đó là lối phán giáo về tịnh độ của ngài Đạo Xước. Cho nên vì cái lý lẽ như thế, tiếp theo đó đó là ngài Nguyên Không là tổ sư của Tịnh Độ Tông bên Nhật Bản, thừa kế tư tưởng của ngài Đạo Xước và Thiện Đạo rất là thâm trọng. Cho nên ngài Nguyên Không cho rằng là cái người tu tịnh độ cần phải can đảm khí thánh quy tịnh. Khí thánh quy tịnh có nghĩa là bỏ thánh đạo môn đi theo tịnh độ môn, thì như vậy mới chuyên chú được, như vậy mới chuyên nhất được. Bởi lẽ tổ sư tức ngài Đạo Xước đã phán đoán rằng dị hành môn này hoàn toàn không thuộc thánh đạo môn. Cho nên tịnh độ của Nhật Bản có một cái xu hướng tích cực hơn là tịnh độ của Trung Quốc đời nhà Đường trên phương diện. Tích cực hơn thì có nghĩa là còn quá khích hơn, và trên phương diện rằng là không cần hành bất kể một thiện pháp nào hết, chỉ chuyên tu niệm Phật mà thôi, và chỉ chuyên cầu vãng sinh tịnh độ mà thôi. bởi lẽ nó là dị hành môn, cho nên vì vậy ngài Nguyên Không mới chủ trương là khí thánh quy tịnh, bỏ thanh đạo môn đi, quy hướng tịnh độ 100%. Sau này kế nghiệp là Thân Loan, Thân Loan lại còn quá khích hơn nữa, cho đến ông con chỉ vì nói rằng là người niệm Phật cũng cần phải làm thêm các thiện pháp để trợ duyên vãng sinh, lập tức bị Thân Loan từ đuổi ra khỏi tịnh độ chân tông, từ công nhận làm con. Mà ngài Thân Loan lại tuyên bố một câu: người thiện, người làm thiện niệm Phật còn được vãng sinh, huống hồ là người ác. Ngược ngược với lại cái mà thiên hạ thường nghĩ là người ác niệm Phật mà còn vãng sinh, hà huống người thiện. Thì ngài Thân Loan nói rằng là người thiện mà nó niệm Phật nó còn vãng sinh thì huống hồ là kẻ ác niệm Phật làm sao vãng sinh. Bởi sao? Bởi ngài Thân Loan nói giản dị: ác nhân chính cơ, kẻ ác á là cái căn cơ chính yếu mà chư Phật nhắm đến để độ, đối với tịnh độ Phạm Môn. Thánh Đạo Môn là độ những kẻ mà căn cơ khá, là những người mà có căn cơ để mà tu giới, tu định, tu huệ thì có Thánh Đạo Môn độ. Thế bây giờ những người mà không có cái căn cơ như vậy, không đủ năng lực để tu giới định huệ thì Phật bó tay sao? Không, Đức Phật đã riêng mở pháp môn tịnh độ giáo ngoại biệt truyền rồi, ngoài cái thánh đạo đó, độ những người thành thánh, ngày nay độ cho những kẻ ác cơ, cho nên gọi rằng là ác nhân chính cơ. Đó là giáo nghĩa của Thân Loan, tịnh độ chân tông của Nhật Bản ấy. Cái giáo hội mà thuộc về Phật giáo mà mạnh nhất, rộng nhất hiện tại ở Nhật đấy. Mà Việt Nam mình nhiều khi quen gọi Tân Tăng, tại vì tu sĩ của cái tịnh độ chân tông đó không có thọ tỳ kheo giới, chỉ có thọ một số ở trong tỳ kheo giới thôi, cho nên ăn mặc lấy vợ ở nhà, không ở chùa. Chùa chỉ là chỗ làm việc mà thôi, giống như là mục sư của Tin Lành vậy đó, không ở trong nhà thờ. Thì cái xu hướng mà tịnh độ môn mà theo cái hệ niệm Phật đó, là tức là chỉ niệm Phật cầu vãng sinh mà thôi, và tách nó ra khỏi thánh đạo môn, có thể nói là cái xu hướng đó mạnh cho đến bây giờ. Tức là tuyệt đại đa số người tu tịnh độ là dù họ không biết ngài Đạo Xước chủ trương như thế nào, thế nhưng mà nó hầu như rằng là một cái thành truyền thống của trong cái giới tu tịnh nghiệp mà người ta thành quen như vậy rồi. Trong đó lại chủ trương rằng là không những không có chủ trương cần phải làm bất kỳ một thiện pháp nào như là bố thí, như là phóng sinh, không cần ra hết, mà còn không tụng bất cứ kinh điển đại thừa nào hết, trừ niệm Phật, hoặc tối đa nếu cần tụng kinh thì tụng tam kinh thôi, có nghĩa là Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh mà thôi. Tam kinh là nền tảng của pháp môn tịnh độ. Người mà nhấn mạnh tam kinh đó chính là ngài Nguyên Không, là bởi cái lý lẽ ngài Nguyên Không ảnh hưởng tư tưởng của ngài Thiện Đạo sâu sắc ghê lắm. Ngài Thiện Đạo thì lại chú thích ba kinh đó thôi. Ngài Thiện Đạo thường diễn giảng và chú thích ba kinh đó, cho nên vì vậy ngài Nguyên Không lấy ba kinh đó làm mẫu mực tiêu chuẩn tu hành của pháp môn tịnh độ, và được bên Trung Quốc chấp nhận tức là chỉ tam kinh đó thôi. Nhưng rồi có thể nói rằng thì cái hệ hệ mà niệm Phật đó đó phát triển mà mạnh là bởi vì dị hành rất là dễ và ai làm cũng được, hơn nữa cũng chẳng phải tốn kém gì, chỉ chuyên chú niệm Phật, đi đứng nằm ngồi gì đó niệm Phật và cầu một chuyện duy nhất là sau khi mạng chung vãng sinh hết, tới đó là chấm hết, không có suy nghĩ và thắc mắc gì hết. Thế thì bây giờ mình xét đoán ở trên cái phương diện của nhân quả, tức là pháp tứ đế, là cái nền pháp căn bản, thì như thế thì khi mà mình chỉ nhắm đến một cái mục tiêu cứu cánh là cho tự ngã thôi, thì cái pháp môn tịnh độ đó nó cũng sẽ trở thành một pháp môn tịnh độ của tiểu căn tiểu thừa. Cho nên vì như thế thì chúng ta cũng chẳng lạ gì mà thấy rằng là ở thế giới cực lạc có thanh văn. Cho nên có nhiều người thì suy nghĩ nó là thanh văn đâu có tin đâu, đâu có niệm Phật đâu, thanh văn đâu có tin có A Di Đà Phật đâu. Thế thì làm thế nào ở trên thế giới cực lạc để có thanh văn vãng sinh về? Thì trên thực thật chất đó, thì do nơi cái sự mà phát tâm như thế nào á, thì cái quả nó thành như thế ấy, nó hết sức là tương tức, hệt như là Đức Phật đã nói cái bài kệ họ rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thế tùy theo cái tâm của mình nó tịnh cỡ nào á, thì Phật độ mình nó cỡ nấy. Cho nên nếu tâm tiểu thì quả tiểu. Cho nên những cái người tu như thế khi mà được vãng sinh về Tây Phương, mà dù rằng là họ niệm Phật tới một cái trạng thái gọi rằng là có thể nói rằng là định đấy, không tán loạn nữa, và họ được vãng sinh Tây Phương, nhưng mà chỉ vì cái vấn đề rằng là thiếu thiếu cái nguyện rằng là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề đạo xưng Như Lai danh cầu sinh tịnh độ, vì thiếu cái tinh thần đó cho nên chỉ chung phẩm vãng sinh mà thôi, tức là từ chung phẩm thượng sinh cho đến chung phẩm hạ sinh mà thôi, không thể nào leo lên nổi hàng thượng phẩm. Cho nên nếu chúng ta coi kỹ ở trong quán kinh ấy, thì chúng ta sẽ thấy ngay là hàng từ chung phẩm thượng sinh xuống đó, cho đến chung phẩm hạ sinh đó, đều toàn là hàng thanh văn không à. Cho nên từ họ chứng thành một cái quả thanh văn ở trên cảnh giới của Tây Phương. Cho nên những người đó cho đến hàng mà chung phẩm thượng sinh á, vãng sinh đó, thì hoa cũng nở lập tức, nhưng không có chứng ngộ vô sinh, không có chứng vô sinh pháp nhận, mà chứng A-la-hán. Đó là mình nói rằng là tu hết sức là mẫu mực. Còn hàng chung phẩm chung sinh, chung phẩm hạ sinh á, thì phải chờ một thời gian mới đắc quả A-la-hán. Hàng hạ sinh là phải chờ lâu nữa, chúng tu đà hoàn quả. Rồi sau đó rồi mới từ từ nó mới leo lên cấp bậc từ từ. Nhưng mà còn nếu mà tu mà lại cũng không có gọi rằng là trì trai giữ giới nghiêm ngặt, niệm Phật không loạn, mà chỉ niệm Phật lai rai, khi nào hữu sự thì niệm đó, vô sự thì niệm khác đó, vô sự thì niệm giải trí, niệm vui chơi, niệm này kia. Khi mình vô sự đó thì mình bế Phật bỏ ra ngoài cái niệm của mình. Khi mà mình có cái chuyện gọi rằng là duyên sự nào mà cần phải cứu thì mình bế Phật để vào trong cái niệm của mình. Mà Phật đó không thường xuyên ở nơi niệm, niệm nó không luôn luôn có Phật. Mình niệm Phật với tinh thần như vậy và rồi mình lại hô hào rằng là chỉ cần 10 niệm thôi là vãng sinh rồi. Đó. Rồi lại hô hào niệm Phật cầu may, niệm Phật tán tâm mà vẫn vãng sinh được mà. Huống hồ là tôi, trời ơi, tôi mỗi ngày niệm Phật hết lòng thương yêu Phật, nhìn Phật đắm đuối, làm sao tôi không vãng sinh? Ngây thơ, cùng cực. Tại những người đó không hiểu một mảy may nào về nhân quả hết. Giáo lý của Đức Phật luôn luôn dựa trên nhân quả. Một vị tăng chỉ nói một câu, người giác ngộ bất lạc nhân quả còn đọa 500 kiếp làm thân cao đồng. Hà huống, mình tưởng tượng Phật như là một thượng đế phá bỏ luật nhân quả, đặt cách đem mình lên tịnh độ bất luận rằng là mình gieo nhân như thế nào. Điều đó có phải mình hủy báng giáo lý nhân quả của Đức Phật? Điều đó mình nói Đức Phật thuộc về bất lạc nhân quả, người giác ngộ bất lạc nhân quả. Cho nên vì tăng mà mang thân cao đồng đó chỉ có thoát thân cao đồng khi được giác ngộ bởi Ngài Bách Trượng Thiền Sư bằng lời giải đáp hết sức là chính xác. Người giác ngộ bất muội nhân quả. Người giác ngộ không còn mê mơ hồ gì về nhân quả hết. Rất là rành rẽ nhân quả. Đức Phật cứu độ chúng sinh cũng theo tiến trình của nhân quả. Nếu mà Đức Phật có một cái gọi là lực mà vượt qua nhân quả thì Ngài ngại gì mà không đem tất cả chúng ta lên tịnh độ? Không được. Ngài rất muốn mình thấy báo thân của Ngài, Ngài rất muốn mình thấy pháp thân của Ngài, nhưng mình phải cần có cái con mắt của pháp nhãn, của huệ nhãn mình mới thấy được. Mình không có cái con mắt pháp nhãn, huệ nhãn làm sao mình thấy báo thân với lại pháp thân của Ngài được. Cho nên Ngài không thể đem mình về đó được. Mình chỉ có thể ở đây thôi. Tại vì ở đây á, thì mình có thể có được nhục nhãn để thấy ứng thân của Phật. Nhưng ở trên kia thì không còn ứng thân Phật nữa. Mà trên kia là báo thân Phật và hóa thân Phật, pháp thân Phật, mình thấy nổi. Thành thử, khi mình tin như thế là mình chỉ cần niệm 10 hiệu, hoặc là mình tán tâm niệm Phật, hoặc là mình niệm Phật cầu may mình vẫn vãng sinh, mình tin như thế. Cho nên mình thường hành như thế. Và mình chỉ cầu Phật với vì cái ngã của mình mà thôi. Phật ở trong mỗi cái niệm của mình, khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ở trong mỗi một cái niệm của mình. Không có khả năng độ sinh, không có tâm độ sinh, không có một chút xíu nào nghĩ đến chúng sinh. Tại sao vậy? Tại Đức Phật đã bị cái tâm ái nhiễm của mình, ái nhiễm hóa. Cho nên Phật đó chỉ biết thương mình và bảo vệ mình thôi. Đó là điều mà mình thương Phật, giống như là chồng thương vợ, vợ thương chồng, con thương cha mẹ thương con gái. Tại vì con thương cha mẹ dĩ nhiên, tại vì cha mẹ chỉ thương con cái thôi chứ không thương mấy thằng hàng xóm. Và con cái thương, và cha mẹ thương con cũng vậy, bởi vì con cái là sở hữu của mình, là thuộc mình. Mình cứu mang và nó cũng chỉ đền đáp mình mà thôi. Cho nên chỉ có một cái mối liên hệ cá nhân giữa nhau thôi. Ngày hôm nay mình cũng mang cái tâm thương yêu cha mẹ, thương yêu vợ chồng con cái đó, mình thương yêu Đức Phật, mình niệm Đức Phật với một tinh thần hệt như vậy. Cho nên Phật đó chỉ đủ sức, theo mình suy nghĩ, cứu mình mà thôi. Tức là khi mình cần cứu thì mình kêu đến Phật, chứ không phải mình kêu đến Phật để mình có nghị lực xả tài sản thân mạng vì chúng sinh. Không phải. Mà mình gọi tới Phật, tức mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là để Phật giúp mình. Mà chưa từng bao giờ mình có được một cái niệm là mình niệm Phật để Phật giúp mình có nghị lực độ sinh. Vì thế, Phật mà mình niệm á, vô lực, rõ ràng vô lực, chẳng có một chút lực nào hết. Cho nên thực sự đó, khi mà mình nguy, mình niệm hào hào, mình vẫn không cứu được mình. Phật đó vẫn không cứu được mình. À, huống là nói rằng là Phật đó sẽ cứu được những chúng sinh khác. Và Phật đó vẫn vô lực. Một bằng chứng cụ thể lắm. Mình niệm Phật bao nhiêu năm? Giới định huệ của chư Phật, từ bi và trí tuệ của chư Phật mà mình đang niệm đó có xuất hiện ở trong tâm trí của mình hay không? Nếu mà mình thành thật tư duy và suy nghĩ thì không một mảy may nào ứng hiện hết. Như vậy rõ ràng niệm Phật vô lực. Cái lối niệm Phật nó vô lực mà vẫn thuộc tập, tức là vì ngã. Vì ngã là tập. Nhất thiết các nghiệp mà hễ khởi ra bởi nơi ngã ái đều là tập. Và đã là tập thì chỉ có một quả thôi. Quả của sinh tử luân hồi gọi là khổ. Nay mình niệm Phật là cầu vãng sinh. Thì khi mình niệm Phật cầu vãng sinh có nghĩa là dứt sinh tử luân hồi. Thì nó phải thuộc về đạo và diệt. Nhưng bây giờ sức tin nhân quả của mình tới đâu? Sức hiểu nhân quả của mình tới đâu? Khi mà mình muốn được vãng sinh, tức là diệt khổ mà tập, mà mình lại không hề gieo một chút xíu nào nhân liên quan tới vấn đề đạo và diệt, mà mình vẫn gieo nhân khổ và tập, xong rồi mình hô hào rằng là dù mình gieo nhân khổ tập gì đi, nhưng mà mình niệm cái danh của Đức Phật, nó là tự nhiên mình cũng tự chấm dứt khổ và tập. Tức là Phật sẽ dùng thần lực của Ngài mà phá bỏ cái hàng rào nhân quả của mình. Y đức tin của các tôn giáo vào Thượng Đế, bất luận mình làm điều gì, chỉ cần mình lúc nào cũng vinh danh Thượng Đế, niệm danh hiệu Thượng Đế, mình sẽ lên thiên đường, Thượng Đế sẽ đón mình. Như vậy thì cái vấn đề rằng là khi mình học đó, thì cái vấn đề nhân quả mình tin cỡ nào? Rõ ràng là không tin nhân quả. Cho nên mới tin như thế, tin một cái phi nhân quả. Có nghĩa là không một mảy may tin nhân quả, chứ đừng nói là tình trình độ tin nhân quả của mình còn yếu. Trong khi chư Phật thì nhấn mạnh mình là phải thâm tín nhân quả. Cho nên giống ông cư sĩ Lý Bình Nam là một nhà cư sĩ mà tu tịnh độ, nghĩa là thứ dữ đó của Trung Hoa thời đầu dân quốc, mà là một cư sĩ mà được cái giới mà tu học Phật của bên Trung Hoa nó hết sức là kính trọng, cũng giống như là ông Lê Đình Thám của Việt Nam vậy đó. Mà đến thậm chí chùa Từ Đàm làm không có làm tượng thầy nào hết, mà làm tượng ông Lê Đình Thám để đó. Đó là những cái cư sĩ mà gọi là mẫu mực kia lắm, mà tu sĩ phải kính trọng nữa. Thế ông cụ Tịnh Không là một pháp sư mà gọi là ăn khách bây giờ đấy, phải trích lời của ông cụ Lý Bình Nam đã nói. Lý do tại sao người niệm Phật thì đông mà vãng sinh thì ít? Thì cũng chung quy chỉ vì cái vấn đề là trục trặc trong cái sự tu hành niệm Phật. Cho nên vì vậy người niệm thì đông mà người vãng sinh thì ít. Tại vì nếu người vãng sinh họ cứ hô hào, họ cố gắng gọi là như người sợ ma đó mà, thì phải lớn tiếng nói để cho nó bớt sợ. Nói ngoan ngoan để mà bớt sợ ma thôi. Thành ra vì vậy cái đây cũng là một cái tâm lý. Thành ra người ta lúc nào cũng phải la làng lên là ố người này vãng sinh, ố người kia vãng sinh, ố người nọ vãng sinh, để trấn an mình. Còn nếu mà mình tin chắc chắn cái pháp môn đó mà cũng giống như mình phải vãng sinh, mình gần la, mình á, đó, tự nhiên. chứ mình đâu cần ô kinh quyền này ta ăn người ta no này, ô kinh quyền này ta ăn người ta no này, cái đó tự nhiên ăn thì nó. Thành ra giống như sợ ma thì hét cho to lên để cho bớt sợ ma, cho nên để trấn an mình cần phải la làng lên rằng là người này vãng sinh hay người kia vãng sinh. Nếu mà thực sự mà mình tin rằng là mọi người tục, mọi người niệm Phật đều vãng sinh thì mình không cần cầu siêu cho ai hết, họ vãng sinh hết rồi, cầu gì, cầu thêm dư thừa thì tất nhiên họ vãng sinh hết, cũng chẳng cần gì đến thân chung ấm hết, bởi vì vãng sinh là ngay tức khắc vãng sinh, mà không cần là Đức Phật phải giao hẹn với cái người kia là chờ 48 tiếng thì mới đến vãng sinh, mới đến tiếp độ, mà thường nói là khi mạng chung cái là thấy Phật tới liền lập tức. Thế nhưng mọi người đâu có chắc ăn đâu, cho nên vẫn phải làm theo đủ mọi thủ tục, vẫn cầu 49 ngày 100 ngày rồi dỗ, vẫn phải đi thiêu, rồi vẫn phải bỏ chum, rồi vẫn phải đem vô chùa để thờ. Nếu bây giờ vãng sinh rồi thờ gì, nó chỉ là cát bụi thôi thì trải ra đi, cơ gì phải thờ nữa, cơ gì phải cúng giỗ cúng gì nữa, bởi vì chắc chắn rồi. Nhưng rõ ràng là không chắc, cho nên rõ ràng không chắc, không chắc cho nên vẫn phải tiến hành như vậy, không chắc cho nên phải la làng đó. Có cái người mà chắc thật như tổ sư, mà biết chắc thật tổ sư cũng chẳng buồn phải la hét cái gì, thì tổ sư nhìn sẽ thấy rằng là những người niệm Phật với nhân như thế này sẽ đưa đến kết quả như thế này, những người niệm Phật với nhân như vậy thì sẽ đưa đến quả như vậy, niệm Phật với tâm chân chính này người đó sẽ vãng sinh thượng phẩm, niệm Phật với tâm như thế này sẽ vãng sinh trung phẩm, niệm Phật như vậy sẽ vãng sinh hạ phẩm, biết rõ này. Cho nên tin chắc rồi. Thế thì khi mà niệm Phật với một cái tâm ý toàn là vì mình như vậy, mà không một mảy may nào rất là keo kiệt trong tính chất rằng là cầu nguyện cho chúng sinh. Cho nên ngay khi cầu cho mình thì cũng cầu rằng là cầu cho mình vãng sinh thôi, chứ không phải cầu cho ngã đẳng giữa chúng sinh. Đó. Đồng sinh Tây phương tịnh độ, đồng thành Phật đạo. Mà đương nhiên khi muốn như thế hành pháp độ sinh. Phải hành pháp độ sinh để mình và nhất thiết chúng sinh đồng sinh Tây phương, đồng thành Phật đạo. Có như thế đó mới gọi rằng là phát tâm đại thừa của đạo đế thì sẽ tiến đến cái vấn đề của vãng sinh, tức là cảnh trí tịch diệt của tật khổ một cách cao cấp, để chứng vô sinh pháp nhận của thượng phẩm thượng sinh. Thế như thế mình thấy rằng là cái hệ thứ nhất nói trên nó là được đa số theo, nhưng mà đa số rằng là hành theo tập, chỉ có một thiểu số là hành theo đạo, mà nếu hành theo đạo nó có vãng sinh cũng vẫn chỉ là thanh văn trung phẩm thôi, mà là đó là một thiểu thiểu số, còn là đại đa số thì là hành theo tập. Cho nên cái niệm Phật của họ, tâm họ vẫn ích kỷ như thường, cho nên khi họ niệm Phật họ vẫn niệm Phật một cách ích kỷ vô cùng, không có niệm Phật cho ai, không có niệm Phật cho chúng sinh. Niệm Phật cho chúng sinh là nguyện cho Đức Phật gia hộ cho mình đủ sức mạnh bố thí bất tích thân mạng,